xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể tiếp tập 196 nha các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi để Thi kể lại cho mọi người cùng nghe thì các bạn gửi qua mail ivthanhthi@gmail.com dùm cho Thi để Thi dễ tìm và dễ đọc hơn nha các bạn. Chứ nếu mà các bạn gửi trên Facebook á thì tin nó trôi rất là xa và nó lọt vào trong phần tin nhắn chờ thì Thi rất là khó tìm. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một cô. Thì cô này đã gửi và đã kể lại một câu chuyện do chính cô là người trải qua cùng với lại một người bạn đồng nghiệp của mình khi mà hai cô làm việc trong hợp tác xã mai các bạn. Hai cô làm thợ mai và làm việc trong tại một cái hợp tác xã mai nằm trên đường Ngô Gia Tự, quận 10. Thì cô kể rằng đó là cái ngôi nhà mà họ dùng làm cái hợp tác xã đó cũng khá là lớn, gồm có một trệt, một lửng và ba lầu. Bề ngang cũng rộng lắm và bề dài nó gần 30 mét luôn. Thì cái tầng trệt ở dưới á, là người ta để 40 cái máy may. Còn riêng cái tầng lửng á, là một cái tầng để dành cho ban chấp hành của cái hợp tác xã đó. Rồi giống như là một cái chỗ để mà văn phòng á. Còn trên cái tầng 1 á, thì người ta để thêm 40 cái máy may. Còn tầng 2 là những cái bàn cắt và máy vắt sổ rồi làm khuy, làm nút rồi đó. Còn trên tầng 3 thì người ta làm kho chứa những cái mẫu vải, rồi những cái gì mà nói chung là quan trọng người ta để trên tầng 3. Và trên đó thì có thêm một cái phòng để cho bác tư bảo vệ. Tại vì người bác tư này á, là cũng khá là lớn tuổi, hơn 60 tuổi rồi các bạn. Bác là người nhà của những cái người mà giống như là chủ của cái hợp tác xã đó. Và được ở trên đó do là bác cũng tật cái chân, rất là ít khi đi xuống, cho nên người ta đã bố trí bác vừa trông coi trên đó, rồi đồng thời á, là bác có thêm một cái phòng nhỏ để mà sinh hoạt nữa. Thì ở trên nữa là sân thượng, nhưng mà cái sân thượng này á, là quanh năm suốt tháng đều bị khóa. Khóa bởi rất là nhiều ống khóa luôn, giống như là không có cho ai lên. Và mọi người á, là chỉ đi tới tầng 3 là trở xuống thôi, chứ không có ai được lên sân thượng hết. Và cô cũng không có hiểu lý do gì mà người ta không cho lên trên đó. Thì khi đó là năm 1980, chỉ sau giải phóng vài năm thôi, cuộc sống cũng khá là khó khăn. Cho nên là lúc đó là cô khá là trẻ, chỉ mới 19 tuổi thôi các bạn. Và cô có xin làm tại cái hợp tác xã đó. Và khi mà làm việc trong đó thì cũng có rất là nhiều người. Và do là có thêm cái chú bảo vệ rồi, nhưng mà hợp tác xã người ta cũng cắt cử người để mà cắt cử công nhân á, để mà ở lại tối để mà ngủ trong chừng ở dưới mấy cái tầng dưới. Tại vì chú Tư đó, cái bác Tư đó là ở trên tầng trên không thôi. Thì khi này á, là do là cô còn trẻ, cái thứ nhất, cái thứ hai là cô chưa có gia đình, cho nên á, là những người trong hợp tác xã người ta chỉ cắt cử những cái người mà chưa có chồng con. Còn những người mà chị mà có chồng con rồi, người ta không, rất là ít khi nào mà đề nghị đến lắm các bạn. Thì hôm đó cô nhớ rất là rõ là ngày thứ bảy, khi mà cô làm việc từ sáng đến tối xong rồi, thì ngay ngày hôm đó là cái ngày mà cô được điều ở lại để mà trông coi cái tầng ở dưới các bạn. Thì cô cùng với lại một người bạn đồng nghiệp nữa tên là Hương, và cô này cũng là 19 tuổi, bằng tuổi với cô luôn, hai người đồng trang lứa với nhau, cũng chưa có chồng luôn. Thì nguyên một ngày làm việc thì tới tối á, là hai cô bắt đầu á, là kêu nhau đi tắm đi. Thì cô là người vào tắm trước. Thì khi vào trong phòng tắm á, thì các bạn biết những cái ngôi nhà hồi xưa là thường họ xây những cái hồ, những cái bể tắm ở trong. dạng như là những cái bể chứa nước chứ không phải bể tắm, thì xin lỗi, là những cái bể chứa nước, rồi bắt đầu họ đổ thiệt là đầy, rồi xong chúng ta sẽ múc cái nước trong cái bể đó rồi chúng ta mới là tắm, chứ không phải là từ cái vòi ra trực tiếp luôn. Thì lúc đó là cô này vào á, là cô này tự nhiên khi mà đưa cái ca vào trong hồ múc nước thì cô có nhìn thấy một cái bóng, và do là cô nhìn mới nhìn thấy nhát thấy thôi thì khi nhìn lại thì cô không có thấy nữa, thì thành ra cô mới mới nghĩ rằng là mình bị hoa mắt, và cô cũng không có nghĩ gì, và cô cũng tắm rửa xong rồi đi ra. Thì khi mà tới cái cô kia vào tắm xong xuôi, cô kia ra rồi, thì cô kia mới nói rằng là ồ sao mới nãy tắm á mà có nhìn thấy một cái bóng người ở trong cái hồ tắm á. Thì cô này nghe cô kia nói vậy, cô này cũng kể ừ mới nãy mình cũng thấy như vậy, và hai cô phá nhau lên cười, tại vì hai cô nghĩ rằng là chắc là do thần hồn nát thần tính rồi tưởng tượng rồi nhát, tự tưởng tượng ra mà thôi, và phá lên cười vì cái chuyện đó. Thì sau khi mà nói chuyện một chút xíu rồi thì hai cô bắt đầu dăng mùng và đi ngủ, và do là cái mùng rất là nhỏ, chỉ là mùng một người á các bạn, cho nên cô phải dăng tới hai cái mùng để mà ngủ. Và khi mà cô Hương vào trong mùng á là do nguyên một ngày làm việc quá là cực khổ, cho nên cô Hương á là chỉ mới vừa nằm xuống một chút xíu là cô đã chìm vào trong giấc ngủ rất là lạ. Còn riêng mà cô gửi chuyện cho Thi á, thì cô thứ nhất á, là cô lạ nhà, chứ trằn trọc hoài, rồi đồng thời á, là do tưởng tượng lại cái cảnh mà mới nãy mình nhìn thấy cái bóng người trên cái bể nước á, thì tự nhiên là cô tưởng tượng lại cái cảnh đó, cho nên cô rất là khó ngủ, các bạn cũng sợ và cứ trằn trọc như vậy hoài. Và cô cứ nằm cô lắng tai nghe cái tiếng mà xe chạy ở ngoài đường á, là tiếng xe chạy nó vọng vào, thì cô cứ lắng tai cô nghe cái tiếng đó. Thì sau một hồi trằn trọc thì cô cũng bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ được các bạn. Thì khi mà đang ngủ như vậy tự nhiên cô bị bừng tỉnh, bị giật mình thức dậy là bởi cái tiếng kêu của cái cô kia, và cô Hương kia là chung hẳn qua mùng của cô và lay cô dậy luôn, kêu là Hạnh ơi Hạnh Hạnh dậy dậy. Thì khi mà cô này đang ngủ mà tự nhiên nghe như vậy thì hết hồn giật mình liền, và trong cái lúc mà cay mắt thì cô có đưa tay để mà cô dụi con mắt, thì cô có nói với lại cô Hương rằng ủa vụ gì vậy, ở sao mà ngủ không ngủ mà sao kêu mình chi. Thì cô Hương kia mới nói rằng là Hạnh có nghe tiếng máy may kêu ở dưới tầng tầng trệt ở dưới không, tại vì hai cô này là đang ngủ ở trên tầng lửng nha các bạn. Và lúc này á là cô Hạnh bắt đầu lắng tai nghe thì rõ ràng là nghe cái tiếng máy may, giống như là ai đang may đồ ở dưới mà nó vọng lên. Thì cô này cứ nghĩ rằng ủa không lẽ trời sáng rồi sao, mình mới nằm chút xíu sáng có người vô làm rồi hả. Nhưng mà cô Hương nói rằng á giờ này á là mới có hơn 2 giờ à, làm gì mà có người vô làm giờ này. Thì hai cô khi mà nghe cái tiếng máy may đó thì cũng rất là sợ các bạn, và hai cô cũng hơi run tại vì không biết là ai lại xuống đó giờ này mà mai, mà chỉ không lẽ là bác Tư bác xuống bác coi cái bàn máy may làm sao, mà giờ này tối rồi, đáng lẽ là thí dụ bác có coi thì bác coi buổi sáng ban ngày chứ làm gì nửa đêm giờ này. Thì hai cô cũng sợ lắm và cứ nghe cái tiếng máy may đó giống như là người ta đang may đồ các bạn. Và khi này á là tự nhiên cái bàn mà trên cái bàn của quản lý của cái hợp tác xã đó đó là có một cái điện thoại bàn, thì tự nhiên cái điện thoại bàn này nó reo lên, và giữa đêm mà các bạn nghe cái điện thoại hồi xưa các bạn là cái tiếng reng lên, thì cô Hương bắt đầu mới là chụp cái tay cái ống nghe để mà đưa lên mấy alo, nhưng mà bên kia là không có ai trả lời hết, không hề có ai trả lời. Thì khi mà thấy không có ai trả lời cái điện thoại, mà trong khi ai gọi đến mà không có nói gì hết, cho nên cô Hương mới dập máy xuống. Và khi dập máy xuống á, thì cô bắt đầu á, là mới tại vì cái tiếng máy may đó vẫn còn vọng lên các bạn, có nghĩa là cái người dưới vẫn còn đang may, nhưng mà khi hai cô bắt đầu á, là tại vì lúc này là sợ rồi, và hai cô bắt đầu á, là đi sát vào nhau để mà nhìn thử xuống dưới xem sao. Nhưng khi nhìn thử á, thì ở dưới là hoàn toàn tối thui, hoàn toàn là không có mở đèn, tối thui à, mà không biết là ai mai. Thì khi đó là tự nhiên á, là hai cô rất là sợ khi mà thấy tự nhiên như vậy, cho nên hai cô đã trở về cái chỗ nằm của mình, và hai cô là cùng là đạo đạo Chúa các bạn, cho nên hai cô đã đọc đã nguyện kinh đó, và hai cô hả là nói với nhau rằng cứ đọc kinh đi. Thì khi mà đọc kinh thì bắt đầu là cái tiếng đó ngưng bặt, không có nghe nữa, và tầm khoảng 10 phút sau là lúc này là 10 phút sau là sau một hồi im lặng như vậy thì cái tiếng máy may á là lúc này là phát từ trên lầu 1 phát xuống các bạn. Mới nãy là dưới tầng trệt và vọng lên, kỳ này á là ai đang máy trên lầu 1 và vọng xuống. Thì lúc này hai cô rất là sợ, tại vì tại sao mới nãy nghe ở dưới mà bây giờ lại nghe ở trên, không lẽ chú Tư không lẽ bác Tư sao ta, không lẽ bây giờ là hai cô phải đi xem, tại vì mới nãy là ngưng rồi mà bây giờ lại phát ra như vậy, cho nên là phải đi xem sao. Thì hai cô bắt đầu cũng rất là sợ và cũng là dắt díu nhau đi lên đó xem các bạn. Nhưng mà khi lên trên lầu 1 á là mở cái đèn, tại vì lên đó là cũng tối thui luôn, không có đèn. Nhưng khi mở vừa, tại vì khi bước lên là cái tiếng máy may đó vẫn còn nghe, là cái người đó vẫn còn ngồi đó may đó, thì hai cô mới bước lại bật cái công tắc đèn lên để xem là ai. Thì khi mà bật cái công tắc lên thì tự nhiên là không còn, không có thấy ai nữa, và cái tiếng đó cũng ngưng bặt luôn, là hoàn toàn không có tiếng máy may nữa và cũng ngưng bặt. Ngưng bặt, không có còn nghe tiếng đó nữa. Thì hai cô rất là sợ và đã tức tốc tắt đèn và chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống á là cái điện thoại bàn mới nãy mà Thi nói đó các bạn, nó tiếp tục nó reo lên. Nó reo lên trong đêm như vậy, nhưng mà kỳ này là hai cô không có cô nào dám bắt máy hết. Và khi chạy xuống á là do là ở cái tầng trệt đó, khi mà bước vô phòng thì ở ngoài phòng là có một cái cửa các bạn. Thì cái cửa đó là khi mà hai cô này chạy vào là cô Hương đã đóng cái cửa đó gà chốt ở trong rồi, để cho không có ai vào được á. Nhưng mà khi hai cô chung vô trong cái chỗ nằm rồi á thì bắt đầu là tiếp tục đọc kinh tiếp. Nhưng mà bắt đầu là nghe, tại vì trong cái phòng đó là có thêm một cái toilet, mà bữa nãy Thi nói là cái toilet mà hai cô tắm đó, thì tự nhiên á là hai cô nghe cái tiếng ai mở cửa cái toilet. Mà các bạn nhớ không, bữa nãy cô Hương đã đóng cái cửa chính để mà bước vào trong tầng lửng rồi, mà không hiểu sao lại là giống như là ai mở cái cửa toilet ra, rồi bắt đầu á là vào trong nhà tắm, và cái người đó là giống như là mở cái vòi nước rồi xong xó nước ào ào, và những cái tiếng đó nó cứ liên tục nó phát ra, khiến cho hai cô này rất là sợ và giống như là ngồi sát bên nhau mà không có dám ngủ, mà cứ lắng tai nghe những cái âm thanh đó. Rồi xong rồi một chút xíu sau, hai cô bắt đầu nghe cái tiếng người khóc các bạn, và cái tiếng người này là một cái giọng một người con gái. Và cái tiếng khóc đó, mà các bạn thử xem phim ma mà chúng ta thử nghe cái tiếng khóc nó rưng rức ở trong đêm, mà có lúc á thì cảm nhận là giống như là cái người đó ngồi ngay ở cái ngoài mùng mà khóc, mà nghe lớn như vậy, xong rồi á lại xa, văng vẳng xa, mà cái tiếng rắm rứt ở trong đêm nó phát ra liên tục các bạn. Thì khi đó là cô Hạnh gửi cho Thi chuyện này, cô rất là sợ rồi, nhưng mà cô không biết phải làm sao, mà chỉ nằm. Mà lúc đó là hai người hả là nằm sát nhất nhau, mà hai người nắm tay nhau ôm nhau như vậy. Mà cô Hạnh nói rằng á là cô Hương bấu tay cô đến nỗi mà cô hả đau cái tay luôn đó nha. Thì khi vừa lúc đó là cái tiếng đó cứ phát ra, và trong đêm như vậy á là tiếng nước sói ào ào, rồi tiếng máy may cứ liên tục nó phát ra như vậy, rồi đồng thời là tiếng điện thoại. Mà lúc này thì cô Hạnh lắng tai nghe, tại vì cái thời điểm đó là chỉ mới vừa giải phóng có vài năm thôi, người ta rất là ít khi nào mà ra đường ban đêm hoặc là buôn bán gì đêm mới là ngoài đường, hầu như là không có người qua lại, không có xe cộ nào chạy hết. Thì cô lắng tai nghe ở ngoài á, thì cô không có thấy xe cộ gì, cho nên cô đoán là không biết là mấy giờ, nhưng mà cô nghĩ rất là khuya các bạn. Và suốt đêm hôm đó là hai cô tuy rằng không có thấy gì hết, không hề thấy hình thù gì hết, nhưng mà hai cô vẫn nghe những cái âm thanh đó, mà nó tiếng khóc rưng rức rất là kinh dị các bạn. Rồi những cái tiếng kia phát ra khiến cho hai cô rất là sợ. Và tới sáng hôm đó, tới khi mà xe lam con nghe rằng là cái tiếng xe lam đi ngang rồi, là những cái tiếng đó bắt đầu ngưng bặt lại. Ngưng bặt lại thì tới sáng hôm sau là hai cô rất là sợ luôn. Và tới ngày hôm sau á, tại vì cái tối đó là tối thứ bảy, thì tới ngày hôm sau là cô hai cô về, thì cho khi mà đến ngày thứ hai đi vào làm á, thì ban quản lý của cái hợp tác xã đó kêu hai cô lên kiểm điểm quan các bạn. Tại vì bác Tư ở trên lầu á, là cái đêm đó là bác cứ nghe, bác nói rằng á, là bác lên bác báo cáo là hai cô này không có ngủ mà đêm làm ồn rất là nhiều, rồi đồng thời á, là mai liên tục không có nghỉ luôn. Thì thành ra là hợp tác xã đã quở trách và bắt hai cô làm kiểm điểm quan. Thì hai cô rất là sợ và đem cái chuyện này kể lại cho những cái chị mà làm cùng mai với mình, những cái thợ mai làm cùng với mình, đồng nghiệp với mình, thì được những cái người đó nói rằng là cái ngôi nhà này ngày xưa là trước thời mà 75 là của một cái người quen, quen ở chế độ cũ á các bạn. Thì tới năm 75 thì ông này đã lên máy bay để mà giống như là chạy trốn luôn, và chỉ là bỏ vợ với lại con ở lại. Thì người vợ với đứa con này ở lại trong ngôi nhà này, và sau đó là đã bị cướp. Thì khi mà cướp vào, nó giết hai mẹ con và nó bỏ vào trong cái hồ mà hai cô đã múc nước tắm đó các bạn. Thì khi mà nghe những cái người này kể lại á, là từ khi mà xảy ra cái vụ án mạng đó thì ngôi nhà này bỏ hoang cho tới năm 1978 là bắt đầu nhà nước bắt đầu mới bố trí để mà đem cái ngôi nhà này làm hợp tác xã mai cho tới cái thời điểm mà cô vào làm. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy thì hai cô đã do quá sợ hãi cho nên đã xin nghỉ. Tại vì nghe trong đêm nghe rất là kinh dị. Mà các bạn thử tưởng tượng những cái gì mà Thi kể, mà các bạn thử tưởng tượng chúng ta xem một cái bộ phim kinh dị á, mà chúng ta không cần thấy ma, nhưng mà có những cái âm thanh nó phát ra khiến cho chúng ta nổi da gà. Là Thi khi mà Thi đọc câu chuyện cô gửi á, là Thi có thể tưởng tượng ra được như vậy các bạn. Thì khi mà nghe kể lại như vậy thì hai cô đã xin nghỉ làm, và cô đã gửi câu chuyện này cho Thi để Thi kể lại cho mọi người nghe. Và câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn sống tại Cam Ranh các bạn. Bạn gửi về và kể về người cha của mình. Và bạn kể rằng là ba của bạn đã mất vào năm 1998. Khi đó là bạn chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Và do là ba của bạn bị hở van tim, cộng với lại cái bệnh là tai biến mạch máu não, thì cái ngày mà ba bạn mất á, là hôm đó là bạn đi học về, và tự nhiên cái dây sên xe đạp của bạn nó bị đứt lìa ra luôn, khiến cho bạn phải dắt bộ về. Và tới chiều hôm đó bạn về là ba của bạn lên cơn, bệnh rất là nặng, đồng thời là mồ hôi vã ra như tắm các bạn. Thì bình thường là bạn có một người anh, thì anh này rất là giỏi trong cái việc mà nếu mà ba bạn lên cơn á, thì anh xoa bóp một chút xíu thì ba bạn đỡ liền. Nhưng hôm đó anh lại không có nhà, khiến cho là cái bệnh của ba bạn càng lúc càng nặng. Thì mẹ của bạn mới đưa ba bạn vào trong bệnh viện ở Nha Trang. Nhưng mà khi đi á, thì ba bạn lúc đó là đớ lưỡi rồi, và cứ nói với mẹ bạn rằng là y ề, là giống như là đi về, không có chịu đi đó các bạn. Tại vì ba bạn sợ là nhà rất là khó khăn, mà nếu mà vào bệnh viện thì rất là mắc tiền, thì ba bạn sợ cái chuyện đó. Thì hôm đó là nhập bệnh viện vào lúc 7 giờ tối, thì cho đến 3 giờ sáng hôm sau là ba mất các bạn. Thì khi mà ba bạn mất đó là trong nhà, rồi đồng thời là gia đình dòng họ rất là buồn vì cái việc đó. Tại vì ba bạn sống rất là tốt, đồng thời là một cái người anh cả trong nhà nữa, cho nên mọi người rất là đau buồn. Và khi chôn cất rồi mở cửa mã cho ba xong, rồi những cái thất mà cúng á, là gia đình bạn thường xuyên mời thầy về để mà tụng kinh cầu siêu cho ba bạn. Và trong một cái lần người anh của bạn đi về khuya, thì hôm đó là tầm khoảng 1 giờ sáng á, thì anh về, và trong lúc anh đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên anh nghe tiếng nước. Tại vì phía sau nhà bạn là có một cái giếng các bạn, thì anh nghe là cái tiếng nước mà giống như là ai múc nước. Tại vì cái giếng này á, là phải giống như cái gầu á, và nói một cái cọng dây dài thì phải thả cái gầu xuống rồi múc nước lên, thì anh nghe giống như là ai chọi cái giò gầu xuống nước rồi xong múc nước lên rồi sói tắm ao ao, thì anh bạn mới hí mắt ra. Và do là anh bạn rất là dạn dĩ, không có sợ ma đâu, con trai lớn rồi nữa, thì khi đó là anh bạn mở mắt ra và nhìn xuống phía cái hướng nhà sau á, thì anh bạn thấy rằng á, là có một cái người, và người này á, là mặc một cái áo trắng, một cái quần cọc mà hình dáng là y chang ba của mình luôn. Thì anh tuy rằng á, là biết là ba là ma nhưng mà không hề sợ, tại vì cũng là ba mình. Thì anh mới quan sát, thì khi mà anh thấy rằng á, là ba của bạn đang múc nước tắm giống như là bình thường khi mà ba còn sống, các bạn múc nước tắm xong rồi á, là bắt đầu đi lại cái phía chuồng heo để mà dòm ngó mấy con heo, xong rồi á, là đi dần 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 xa xa về phía cái mộ của ba luôn. Thì đó là cái lần đầu tiên anh nhìn thấy và anh có kể lại cho mẹ bạn nghe. Rồi một cái người anh khác nữa, thì anh này á, là có vợ và sống ở ngoài Phan Thiết, Phan Rang, Phan Thiết gì đó. Thì khi mà anh này có một đứa con, các bạn, anh này là anh ba, và do là anh này á, là khi mà sanh đứa con ra thì ba của bạn á, là cũng còn sống, và đứa cháu chỉ vài tháng thôi, ba bạn rất là cưng, tại vì đây là đứa cháu đầu tiên của gia đình và cưng dữ lắm. Thì khi mà ba mất đi, và hôm đó thì anh về nhà và đi cùng với chị dâu của bạn, thì cái ngày hôm sau á, là do là cả nhà đi làm hết, mẹ cũng đi làm rồi, bạn thì đi học, cho nên chỉ còn có một mình chị dâu của bạn cùng với lại đứa cháu đó là chỉ mới hơn 2 tuổi nó ở nhà thôi. Và khi mà chị dâu đang ngủ tự nhiên mở mắt ra, và lúc đầu á, là do chị dâu của bạn kể lại là chị dâu đang nằm xoay mặt vào trong quách, nhưng một chút xíu nóng quá cho nên chị đã xoay lại. Thì khi mà xoay lại á, là chị nhìn thấy ba chồng, là ba của bạn á, là đang đứng mà mặc cái bộ đồ y như là lúc mà ba bạn còn sống, và đang nhìn cháu của mình, là đang nhìn đứa cháu nội đó các bạn. Và nhìn như vậy là chị nhìn thấy, nhưng mà chị muốn ngồi dậy, chị muốn la lên cũng không được, là cái miệng rồi tay chân đều cứng đơ hết. Thì từ từ á, là chị trông thấy rằng á, là con mắt chị nhìn trừng trừng như vậy nè, thì chị thấy rằng á, là là ba của mình đang nhìn cháu xong rồi đi ra phía nhà sau. Thì lúc đó là chị, khi mà ba đi rồi á, là chị mới là cử động cái cơ thể được, và sau đó là chị đốt nhang lên bàn thờ để khấn vái, nó ba ơi ba, con sợ lắm, ba đừng có cho con nhìn thấy như vậy, thí dụ như ba có về thăm cháu, ba đừng có mà hiện ra để cho con thấy, con sợ dữ lắm, nếu mà tối nay mà ba còn về nữa chắc con hả là giật ảnh cháu ra ngủ ngoài đường quá. Thì tới chiều hôm đó mọi người về, thì chị dâu của bạn có kể lại, thì gia đình mới là động viên rằng là ba thương con cháu, về thăm thôi chứ không có ý gì đâu, thì chị dâu của bạn mới hết sợ. Và thêm một cái câu chuyện nữa là của một anh, thì anh này hôm đó anh đi xem phim về rất là trễ các bạn, thì khi mà vào ngủ rồi thì do là anh mắc tiểu cho nên anh đi ra phía nhà sau tiểu, và khi mà đi tới cái bếp á, thì anh nhát thấy cái bóng ba bạn là đang ngồi cạnh chuồng heo để mà hút thuốc. Tại vì bình thường á, là thói quen của ba bạn á, là hầu như là mọi người trong nhà vô ngủ hết rồi, nhưng mà ba bạn phải hút xong một cái điếu thuốc đó, ngồi cạnh chuồng heo vừa giờ mấy con heo rồi vừa hút thuốc, rồi hút xong cái điếu đó thì mới vào ngủ. Thì anh đã nhìn thấy một cái bóng người ngồi kế cạnh bên chuồng heo hút thuốc các bạn. Và mẹ của bạn cũng thấy, mẹ của bạn hôm đó là đã coi như là xuống mồng ngủ rồi, và mẹ bạn đang thiêu thiêu ngủ thì tự nhiên có cảm giác như là có một cái người kéo mùng ra và dở lên. Thì khi này là mẹ bạn tỉnh dậy và nhìn thấy là ba bạn đứng đó luôn, mặc cái bộ đồ y như là cái lúc còn sống. Và mẹ bạn cũng không có sợ cho nên đã hỏi rằng là anh về hả anh? Thì khi mà mẹ bạn hỏi xong thì cái bóng của ba bạn tan biến liền các bạn. Thì đó là những cái câu chuyện mà gia đình bạn, những cái người nhà bạn đã nhìn thấy. Trong nhà bạn hầu như ai cũng đều thấy ba bạn hết, chỉ duy nhất là bạn chưa bao giờ nhìn thấy mà thôi. Bạn nghĩ rằng chắc là do là ba của bạn sợ rằng khi mà bạn thấy ba thì bạn sẽ sợ cho nên không có hiện ra để cho thấy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn đã gửi, một bạn ở Cam Ranh đã gửi về cho Thi. Và sau khi Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web để cho các bạn xem nha. Và hôm nay á, là cái giọng Thi cũng đỡ đỡ hơn chút xíu rồi các bạn ha. Mới nãy á, là trước khi mà Thi kể, Thi định ngồi kể ngoài trời, nhưng mà hả là tự nhiên trời nó mưa, rồi Thi mới chung vào trong xe, Thi ngồi Thi kể các bạn. Thì khi mà ngồi trong xe thì nhìn ra là ngoài trời nắng rất là đẹp, công nhận tiếc, nhưng mà thôi lỡ rồi. Thì hôm nay là Thi ngồi trong xe, ngày mai kiếm cái cảnh đào đẹp đẹp ngồi để kể chuyện. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Đồng thời là trước khi đi ngủ đêm nay, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.